Tàu vẫn sản xuất quanh vùng biển Trà Sơn. Mười mấy mẻ lưới, không mẻ nào giống mẻ nào. Trong nhật ký khai thác, chú Hùng chỉ ghi vắn tắt. Mắc rạn, đứt xích, phát hiện được. Quấn đụt, tôm không vào. Rách lưới, vục bùn, đứt xích. Hai lưới bên phải cuốn nhau, không được gì. Lưới bên trái toàn ốc. Bị gãy số 8 xoay, mất hai ván hai lưới. Sản lượng thật bấp bênh, mẻ 50 ký, mẻ 70 ký, mẻ ký rưỡi, mẻ không được ký tôm nào. Bác sĩ bảo, nghề này là người dương gian làm việc âm phủ, chẳng biết thế nào mà chắc. Một con chim bói cá không biết từ đâu bay tới gần tàu. Không hiểu sao, nó bay đi xa thế. Từ ngày đi biển, tôi cứ mong gặp chim hải âu mà không thấy. Thứ chim đặc trưng của biển mà tôi khao khát. Mong chim hải âu, lại thấy chim bói cá. Chỉ có một con. Nó trao đi lượn lại gần tàu như thử sức với biển. Trên biển mênh mông, không một cánh chim, trừ nó. Nó bay tít xa, hút tầm mắt rồi lại bay lại. Bỗng nhiên, nó chắp cánh lao nhanh xuống biển rồi bay lên, mỏ ngậm một cái gì trăng trắng vút qua thân tàu, thẳng hướng về phía tây in hình một vệt cây cối xanh đen. Phía ấy là tổ ấm, là đàn con đang mong. Không biết đây là con chim bố hay con chim mẹ. Quê tôi cũng có nhiều chim bói cá. Không to như con chim này và cũng không bay như con chim ở đây. Chim bói cá quê tôi cứ độ im lìm như ngủ lịm trên một cành vối mọc chìa ra ao. Thế rồi từ cành cây, nó lao vút xuống nước rồi bay lên. Trên mỏ thế nào cũng ngậm một con cá nhỏ. Con chim bói cá ở đây kiếm ăn vất vả quá. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì con bói cá lại bay đến gần tàu. Nó đã về tổ, cho con ăn xong rồi sao? Hay một con chim khác? Lần cuối cùng nhìn thấy con chim bói cá là lúc mặt trời đã lặn. Nó ngậm con cá mới bắt được từ biển khơi, bay mải miết về phía tây. Ở đó một góc trời mù mịt tối sầm. Bay nhanh chim ơi, không lại gặp mưa giữa đường. Tôi nhìn về đằng tây, nơi con chim bói cá bay tới, một cơn mưa đang lập. Chớp càng làm rõ hơn những màn nước đang trút xuống và những đám mây đen hình thù kỳ dị đầy vẻ hung dữ ham dọa. Nơi ấy là mưa, là giông, là làng. Không biết quê tôi có mưa không? Mẹ đang nấu cơm đây. Cái ngàn chắc đang quét sân. Tự nhiên tôi nhớ nó quá. Tôi nhớ cả con lợn giờ này chắc đang hộc lên đòi ăn. Mẹ lúc nào cũng vất vả. Tôi thương mẹ và yêu mẹ vô cùng. Còn mẹ lại thương chúng tôi. Và mẹ thương bố lặn lội sông nước biển cả vì ba mẹ con tôi. Giống con chim bói cá ngậm con cá nhỏ vừa bay từ biển vào bờ. Nào, xin mời ở như các cụ. Anh chàng Đỗ Trung Tín thi đua dường như không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Anh ta rót rượu và cầm lấy đũa. Ăn đi, các bác ăn đi. Cương và Bôn cùng dục. Ngồi quanh mâm hôm ấy, chỉ có bốn khách và hai chủ. Khách gồm trưởng phòng khai thác, phó tiến sĩ Trần Văn Dưỡng, trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Minh Thưởng, trưởng phòng điều độ Phạm Đức và anh thi đua Đỗ Trung Tín. Chủ là Bôn và Cương. Nâng cốc chúc thuyền trưởng, đại phó. Tất cả đều cạn chén. Tín múc một bát nước canh chua, thứ nước cánh trên bờ vẫn bảo nhau, bổ hơn bất cứ thứ nước sâm nào, làm một hơi, chép chép mồm. Món này được lắm các vị ạ, tỉnh người. Rồi múc tiếp bát thứ hai, đó là kinh nghiệm của Tín. Uống nhiều canh chua, rồi hãy uống rượu, sẽ uống được nhiều rượu hơn. Mỗi người khách múc vào bát mình một muôi nước canh chua và sắn một miếng cá song phần nạc nhất, thịt trắng như lườn gà. Thuyền trưởng gắp một miếng đầu cá song bổ tư, được chặt rất khéo bằng những nhát dao điêu luyện của Tích. Bọn tôi đi biển ăn nhiều cá nên chỉ thích mút mát cái đầu. Ăn đầu ăn được nhiều, ăn thịt nó xác, chóng chán, cố lắm cũng không nổi nửa khúc. Câu chuyện xuất khẩu cá đá vẫn là đề tài trong lúc ăn. Ai cũng thấy đó là một hướng đi tuyệt vời. Tuy nhiên, trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Minh Thưởng vẫn dè dặt. Không đơn giản đâu. Trên lý thuyết, trên tính toán thôi, còn nhiều khó khăn lắm. Dưỡng cũng thấy như vậy. Đó chỉ là một thử nghiệm. Hơn thế, anh còn biết những gì ẩn đằng sau chủ trương ấy của Tổng Giám Đốc. Nhưng anh im lặng. Mấy năm gần đây, anh đã tập được thói quen im lặng như mơ dặn anh. Thưởng là người anh tin. Đức thì không. Tín lại càng không. Im lặng là vàng. Im lặng sẽ tạo điều kiện cho anh thay đổi chỗ đứng, nghĩa là thay đổi cuộc sống hiện nay. Thi đua Tín đúng là người động viên thi đua. Khối tàu 600, mã lực, mà đi nước ngoài thì dễ đến non nửa thuyền viên được đi nước ngoài còn gì nữa. Quyền huynh thế huỵch, mấy ông anh ngồi đây toàn trưởng phòng, thế nào chẳng được đi? Đức bảo, ông là người trước tiên phải đi, tôi nói phải đi, chứ không nói được đi đâu nhé. Ông phải đi để động viên thi đua, động viên phong trào. Dưỡng định nói bên ấy không có thi đua đâu, nói đùa vui thôi, vì ai chẳng biết như vậy, nhưng anh đã kìm lại được. Tín cười, thì các ông anh quyền huynh thế huỵch giúp đỡ thằng em. Cương ngồi ngoài, giáp với cửa ra vào, đứng lên ngồi xuống. Anh vẫn không quên nhiệm vụ trực ban, luôn phải đảo ra phía sau, nhìn xuống miệng hầm cá lúc này khá đông người. Chưa rồi, đã đến giờ cao điểm của công việc xin cá, của những đội phượng hoàng bay, nghĩa là dân ở địa bàn quanh sinh nghiệp, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn. Tiếng đồng chí bảo vệ quát, lui, ai không có nhiệm vụ lên bờ. Cương ơi, ra xem tí đi. Cương chạy ra lan can, quanh miệng hầm là mấy cô công nhân phân xưởng lưới và rất đông dân cầu đỏ. Anh tụt xuống chiếc thang dốc đứng, được hàn liền vào thành cabin, bước tới miệng hầm, nói với mấy chị công nhân quen. Thôi, các chị ơi, để khi khác, bốc cá xong đã, tàu có dành riêng một ít bồi dưỡng chị em phân xưởng. Anh nói như van nài, bởi anh rất hiểu cuộc sống khó khăn của chị em. Rồi anh cao giọng, tất cả mọi người, ai không có nhiệm vụ, lên hết. Không ai nhúc nhích, Cương cũng biết trước tác dụng của những câu nói như vậy. Nói để mà nói. Và khi có ai nhặt răm con nục hay hai con bạc má hoặc vài con phèn, con sơn mỡ chỉ vàng cho vào thùng đồ nghề cửa lê mò lết hoặc gói vào giấy báo, vào ni lông, vào nắm rẻ lau đầy dầu mỡ cầm trong tay, anh cũng làm như không biết. Chỉ riêng anh. Cả đồng chí bảo vệ cũng làm như không biết. Miễn là người bảo vệ có lương tâm. Người bảo vệ ca sáng trên tàu 414 là một người có lương tâm. Trong buồng lái, bữa ăn vẫn tiếp tục. Trưởng phòng khai thác Trần Văn Dưỡng là người đầu tiên tấn công vào món mực ống luộc. Dưỡng còn được gọi là Trần Văn Bơm, phụ danh của thằng con trai anh. Trong thời gian chiến tranh bắn phá, anh về thăm vợ ở nơi sơ tán và không thể nào gần vợ được vì ông bà chủ nhà vợ anh ở thuộc loại phong kiến đặc sệt. Hai vợ chồng đành phải rủ nhau ra ngoài trạm bơm với danh nghĩa chúng con đi chơi mát một tí, trong này nóng quá, và yêu nhau ở đấy. Kết quả cuộc làm tình vụng trộm chớp nhoáng bên những ống bơm nước bằng gang uốn cong cắm thẳng xuống bờ sông và nơm nớp sợ dân quân du kích hoặc ai đó bắt gặp đòi làm biên bản muốn kéo dài nhưng lại phải kết thúc cho nhanh ấy là một đứa con trai. Anh đặt tên con là Trần Văn Sinh, nhưng mọi người đều gọi nó và gọi luôn cả anh là Trần Văn Bơm. Ba ông khách còn lại cũng nhanh không kém, cầm con mực ống hồng hồng bốc khói lên, xé hai cái vi hai bên lườn nó như hai cánh tên lửa đi, rút những đầu, những mắt, những râu, những chân xẻ như một bông hoa đi. Chú ý bọc mực, thứ vũ khí thoát hiểm của nó khi còn sống, đen xỉ giữa những tua lòng ruột, rồi rút cái lá mỏng như lá lúa trong suốt dọc sống lưng nó ra. Xương của nó đấy, mai của nó đấy, giống mực ống không như mực nang, mai dày và xốp. Cuối cùng là bóc lượt ra mỏng hồng hồng nâu nâu của nó. Con mực giờ đây là một cái ống trắng nõn mịn màng, ấm nóng, cứng cứng mềm mềm. Nom thật hấp dẫn, thật mê ly. Quệt con mực vào bát chiếu trương, đưa lên miệng cắn. Sượt, đẫy mồm, đẫy miệng. Nước luộc đọng trong bụng mực trào ra, bỏng cả mồm. Nhai cho cái vị ngọt ngọt thơm thơm dẻo dẻo của miếng mực dập ra, nhuyễn ra, áp vào hàm, cho vị cay của tương ớt ngấm vào lưỡi, vào chân răng cho ấm lưỡi, ấm chân răng. Rồi nhặt ngọn ngổ, ngọn húng, đưa lên miệng, cho tất cả hòa quyện vào nhau, trôi tọt xuống cổ. Xong đâu đấy, chiêu một ngụm rượu. Không, rượu chanh quốc doanh không ngon, phải là quốc lủi cơ. Trường xá chính công đấy các cụ ạ, rượu này đốt cháy đấy. Tín nói vẻ thành thạo. Bữa ăn nào dưới tàu, Tín cũng có vẻ thành thạo ấy. Thành thạo, tự nhiên và thân mật, như giữa mình và chủ nhân, có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết, còn những người kia chỉ là khách lạ. Ấy cũng bởi Tín biết rõ vị trí của mình trong đám khách. Bao giờ ngồi quanh bữa rượu do thuyền trưởng các tàu vừa cập bến tổ chức như thế này, cũng là các trưởng phó phòng. Khi phòng này, khi phòng khác tạt ngang qua, chỉ có Tín là nhân viên trơn, Đã thế lại còn rất ít khi vắng mặt. Tín biết nhiều người đã nói về chuyện ấy, chuyện không tuần trai nào không có nước mắt của anh. Nhưng anh không thể nào cưỡng lại được khi nghĩ đến những đĩa mực xào, mực luộc, những khay tôm, những chậu men cá nấu chua nghi ngút khói. Và rượu, nhất là rượu, rượu trắng đựng trong can, rượu vân, rượu trương xá chai nọ tới chai kia, rượu quốc doanh xanh nhạt, hồng tươi trong vắt, uống vô tư, uống thả sức, uống không phải nghĩ chén này là chén thứ mấy. Uống không cần nhìn chỗ còn lại trong chai, uống không phải nghĩ đến đồng lương bị lẹm vào, đến đồng tiền phải bỏ ra. Cả nhà anh nghiện rượu, và anh cũng nghiện, nghiện từ khi còn đi học. Đã có những buổi anh đấu rượu với cánh dưới tàu. Càng uống nhiều, càng được vỗ tay hoan hô tán thưởng. Để bù lại những ngày nhịn thèm nhịn nhạt, ra quán nước ngã ba 1.200 chén rượu lờ lờ nhạt thách chua lét. Cứ chèm chẹp cái mồm, mà không dám uống thêm vì đồng lương có hạn. Bôn nhặt cái đầu râu mực các vị khách bỏ lại trên khay, cho vào bát của mình. Ăn cái này ngon, ăn được nhiều, không chán. Ăn mình mực chẳng mấy chốc mà ngán. Không ăn được nhiều đâu. Bôn vừa nói vừa cười. Anh cố gạt đi hình ảnh vợ đang cúi cúi tìm cái gì đó. Eo thắt lại, mông tẽ đôi ra dưới lượt vải sa tanh. Bôn hỏi mấy vị thực khách. Được không? Được không? Và hướng dẫn các ông khách một chỗ ngon nữa của con mực. Cái đuôi của nó. Cái đuôi nhọn nhọn hình đầu tên lửa của nó. Nó giòn, ăn không ngán. Tín cắn cái đuôi. Giòn thật, nhưng có cát. Tín thành thật. Tôi là cứ ăn mình cũng ăn được nhiều, còn lâu mới ngán. Rồi tay bốc một con mực khác, miệng công bố một nguyên tắc. Ăn mực ống luộc, dứt khoát phải 5 binh mới ngon các thủ trưởng ạ. Đó cũng là một chân lý, đã được thừa nhận lâu rồi. Tất cả đều lấy tay mà bốc, mà bóc, mà chấm chiếu trương rồi đưa lên miệng. Chẳng mấy chốc, 10 đầu ngón tay đen xỉ, môi đen mép đen, 2 hàm răng cũng đen. Lắm khi, má cũng đen. Nước đen nóng hổi, chảy xuống đến tận khuỷu rò rọt, làm ố cả tay áo sơ mi. Đó là những bọng mực bị vỡ, đọng trong bụng con mực. Tín lại làm ra vẻ thạo. Ăn mực phải có tí bọng mực đen đen vỡ ra mới ngon mới ngọt. Mực làm kỹ, trắng phau, ăn nhạt thách. Cái vẻ quá thân mật, thành thạo của Tín, làm giữ nhăn mặt. Anh có dấu vẻ khó chịu, quay sang hỏi Bôn về tình hình khai thác và thông báo cho Bôn biết năng suất của các tàu đang đánh cá ở các khu ô khác nhau. Ngồi ăn với Tín là một điều anh không muốn. Nói thẳng ra, anh luôn coi khinh anh cán bộ thi đua xuất thân từ một anh dã dò này. Anh luôn ý thức được sự khác nhau giữa anh và Tín. Một bên là phó tiến sĩ, tốt nghiệp loại ưu ở Liên Xô, đã có những bài in trong sách giáo khoa ở trường đại học. Với một bên là một người viết cái tin trên bảng đen chưa xong. Sự khác nhau giữa một trưởng phòng khai thác hàng hải và một anh nhân viên có cũng được, không có cũng xong, làm toàn những việc vô bổ, giữa một người nói năng bộ bã nhưng được coi là thành phần cơ bản, hơn nữa còn là đảng viên, với một phó giáo sư phó tiến sĩ xuất thân quan lại. Ông nội anh là tri phủ, ngoài 40 vẫn còn bạch vệ. Cái áo len dài tay quý thì quý thật, nhưng anh bật cười khi thấy Tín mặc nó trên người, lại nói thêm về người đan ra nó với một giọng đầy vẻ tự hào. Cái áo này do một bà cỡ trưởng phòng sở đan cho đây. Không, phải nghe chính Tín nói câu ấy cơ. Chữ cỡ và chữ sở được nhấn mạnh, được kéo dài với cái cằm dưới đưa ra, nghe như cỡ, sở. Trước đây, Dưỡng không có một ý niệm gì về Tín. Anh bắt đầu làm cái việc so sánh giữa hai người khi Tín phản đối việc kết nạp anh vào đảng. Tín là đảng viên sinh hoạt trong chi bộ khối cơ quan, là đối tượng phát triển đảng. Dưỡng đã được đưa ra lấy ý kiến biểu quyết trong chi bộ để kết nạp, nhưng cái câu phát biểu của anh về kế hoạch năm, về sản lượng cá vịnh Bắc Bộ trong lúc trả dư tửu hậu đã làm hỏng tất cả. 1 vạn tấn cá năm là không thể đạt được. Tôi lấy đầu ra cược với bất kỳ ai, kể cả bộ trưởng. Giám đốc cứ bảo sản lượng cá vịnh Bắc Bộ là 1 triệu tấn. Có bè bờ tát cạn bắt từ con cá ót liệt bắt đi thì may ra được. Mơ cho anh biết, chính Tín là người nêu ra câu nói của anh trong hội nghị chi bộ. Một phiếu phản đối của Tín đã khiến anh phải kéo dài thời gian thử thách để đến đợt sau. Đã mấy lần, có sự thuyên chuyển đề bạt trong hàng ngũ giám đốc, phó giám đốc, nhưng cấp trên không nghĩ đến anh. Chính anh cũng không nghĩ đến anh. Bởi một lẽ giản đơn, anh chưa phải đảng viên. Anh đã hiểu được sai lầm của mình. Anh hiểu cái tác hại ghê gớm của việc nói sự thật, cũng như hiểu sức mạnh của một đảng viên như Tín. Và anh thực hiện triệt để nguyên tắc, im lặng là vàng. Càng thi hành triệt để hơn khi anh thấy tất cả bạn bè, cả những em út của anh đều đã là những vụ vị, những tổng giám đốc, bét nhất cũng là chủ nhiệm, không ai còn là một trưởng phòng quèn như anh, nghèo như anh. Anh im lặng trước tất cả, lại càng im lặng trước Tín. Anh thận trọng với tất cả, với Tín lại càng cẩn trọng, nhất là đang trong thời gian thử thách thêm. Sau một thôi một hồi giáp chiến, hăng hái, nhiệt tình và đã cảm thấy lưng lửng dạ dày, cũng như đầy ắp chất bổ trong người, không ai bảo ai, tốc độ cùng chững lại. Bây giờ mới là lúc vừa ăn vừa bày ra những trò vui cho ngon miệng. Trưởng phòng điều độ Đức chọn một con mực, cẩn thận rút râu, xé vây, bóc ra, nhỏ vào bên trong con mực một lần nữa rồi đưa mời Tín. Mời trưởng ban thi đua, con này ngon lắm. Cảnh giác, Tín cũng nhìn phía trong con mực trắng nõn. Cái gì thế này? Anh nói và bóp mạnh con mực, một thỏi mềm mềm, trắng ngà trào ra. Anh nặn cho nó ra hết. Đức cười. Cái này tốt lắm, sao không ăn? Tình trùng mực đấy bố ạ. Ăn chứ, nhưng chỉ ăn mực, không ăn tinh trùng mực. Và vẫn uống. Mực ngon như thế, bổ như thế, làm sao không ăn? Rượu ngon như thế, nhiều như thế, làm sao không uống? Vừa uống rượu, vừa uống nước canh chua ca xong. Rượu nóng và cay, trôi qua họng, khiến thèm một chút nước chua chua, ngọt ngọt. Nước canh vừa chua vừa ngọt, lại làm thèm một chút nóng nóng, cay cay. Lại ăn, ăn cá, ăn mực. Ăn một bữa cho cả tuần, cho cả tháng. Tín đã ăn hết con mực Đức đưa. Vừa xong, Đức đã chuẩn bị sẵn sàng và chìa cho Tín một con mực khác, cũng đã rút đầu, bóc ra. Vẫn còn đủ tỉnh táo, Tín lại nặn, lại bóp con mực. Từ bên trong con mực lại trào ra một thứ đằng đặc vàng vàng như lòng đỏ trứng, quanh quánh, chứ không nhũn như lần trước. Đó là trứng mực. Cái này ngon lắm, sao không ăn? Bổ âm, bổ dương. Món kia khỏe lắm đấy. Ăn xong về Thủy Nguyên cho bà ấy biết thế nào là sức mạnh. Thôi, để phần ông. Ăn cái này đẻ con trai đấy. Nhà ông ba vịt rời, ông ăn đi. Nhà tôi hai thằng mũ gậy rồi. Chỉ là những câu đùa vui, nhưng không khí đã có vẻ hơi căng. Bôn hiểu những gì ẩn sau câu nói của hai vị thực khách. Bôn biết, mấy vị khách ngồi đây không thích Tín, nhưng anh hiểu tầm quan trọng của Tín, cũng như tầm quan trọng của bất kỳ người nào thuộc khối phòng ban. Đừng để một ai ác cảm với tàu mình trong hoàn cảnh sản xuất gặp rất nhiều trục trặc khó khăn này. Bôn đỡ con mực trong tay Tín, đưa lên miệng nhai rất ngon lành. Tín lại múc một muôi nước canh chua, cái thứ nước ngon hơn bất cứ một thứ nước dùng phở nguyên chất nào, thứ nước có thể làm cho người ốm sắp chết tỉnh lại. Anh uống cạn một chén rượu, chiêu một bát nước canh, và tự chọn cho mình một con mực khác. Cũng rút đầu, lột ra, xé vây và nhòm với bên trong con mực, rồi đưa lên miệng cắn. Ngon, bình thường như những miếng mực khác, nhưng đến miếng thứ hai thì cắn mãi mới đứt. Sao thế nhỉ? Con mực này có xương à? Nhai, ráp rô cả miệng, nhè ra lòng bàn tay. Bên trong khoanh mực anh cắn là một khúc cá phèn với cả đầu, cả xương và vảy cứng, kết quả của cơn hoảng loạn khi chúng sa đụt lưới. Tín bước ra cửa cabin, vứt cái thứ ở lòng bàn tay xuống sông và trông thấy Cương đang đứng cạnh miệng hầm. Đại phó, vào đây làm với anh em tôi một chén. Rồi trở vào rót từ can ra một chén rượu đầy, nâng chén rượu đầy tràn lên ngang mày, chân bước những bước chậm chạp, hơi chéo bên nọ, chéo bên kia như trong những buổi tế tửu ở sân đình. Tín đi ra phía cửa buồng lái, nơi anh vừa từ đấy đi vào và cất tiếng gọi Cương. Từ miệng hầm cá, thấy vậy, Cương leo thon thoát lên boong và bước tới đỡ chén rượu trong tay Tín. Anh thò đầu vào. Mời các anh, em xin phép còn phải trực ban ở ngoài này. Em ăn rồi, tranh thủ lùa bát bún với chúng nó ở dưới kia rồi. Đã có thuyền trưởng tiếp các anh, em xin phép. Cương cạn chén rượu và đưa trà chén cho Tín. Suốt lúc Cương đưa chén rượu lên miệng và từ từ uống cạn, Tín cứ đứng ngây ra nhìn Cương uống từng hơi, cổ họng Tín đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, theo từng ngụm rượu Cương nuốt như rượu đang chảy qua họng Tín. Và khi Cương kết thúc chén rượu bằng một tiếng khà, Tín cũng khà một tiếng rõ dài. Tất cả đã say, trừ Bôn. Đức nhìn Bôn rồi lại nhìn Dưỡng.
Ăn thế này mà không gặp nhau ở máy bơm thì gay đấy ông Dưỡng ạ.
Dưỡng gật gù.
Một mình còn đỡ. Hắn mà cũng được ăn thế này mới gay. Cam đoan, hắn không cho mình dẫn ra đến trạm bơm ven đê. Mà cũng chẳng có thằng bơm. Chỉ có thằng Sân thôi. Trần Văn Sân. Ở ngay sân. Chẳng thấy bước qua sân nhà chủ.
Bôn cười, nghĩ đến cái khao khát của mình được gần vợ. Anh nhớ tới kết luận có tính chất khoa học của anh em dưới tàu về cái thói ấy của những thằng nhái biển. Ăn uống toàn những thứ chất lừ thế này thì phải vậy chứ. Cứ xem các bố dân trai, có bố nào ít con không?
Đức chép chép miệng ngon và ghé vào tai Tín. Chủ tịch hội đồng thi đua ăn có ngon không? Đừng có cho thằng này đi tàu bay giấy. Chủ tịch hội đồng thi đua là giám đốc. Thế thường trực hội đồng thi đua ăn có ngon không?
Thường trực hội đồng thi đua là chủ tịch công đoàn.
Tôi chỉ là thằng thi đua chuyên trách.
Những tiếng gầm gừ trong họng vọng ra khi Tín mím chặt môi, nghĩa là Tín đã say lắm rồi. Dưỡng, Đức, Thưởng cùng phá lên cười. Dưỡng nói thêm.
Tưởng là thường trực hội đồng thi đua, hóa ra chỉ là thi đua chuyên trách thôi à?
Chắc chắn Dưỡng say, nên anh đã không im lặng là vàng được. Nhưng vừa nói xong, lập tức anh tỉnh rượu. Trí óc trở lại mẫn tiệp và hiểu ngay rằng mình vừa phạm sai lầm. Một sai lầm nguy hiểm có thể biến tất cả những cố gắng im lặng trước đây thành công dã tràng. Anh vội cầm can rượu, rót cho Tín một chén đầy. 100%. Phải là 100% phiếu ủng hộ. Anh nghĩ vậy và chạm cốc với mọi người.
100%.
Đức vẫn tiếp tục câu chuyện với Tín.
Nhưng mà tôi hỏi, thi đua chuyên trách ăn có ngon không?
Ngon.
Có ngon hơn giò không?
Ngon hơn giò.
Giò bộ đội cơ mà.
Tất cả cười. Dưỡng cũng cười, nhưng đã kịp mím chặt môi lại. Tín trừng mắt.
Tức là giò tiều chứ gì?
Đúng rồi, giò tiều.
Giò thằng này dã chứ gì? Ngon hơn làm sao được?
Giò tiều nổi tiếng cả bộ tư lệnh.
Tư lệnh xuống thăm đơn vị nào là trưởng phòng hậu cần, cử thằng này đi trước.
Xuống trước.
Cho nên cứ thấy giò tiều xuống hôm trước là y như rằng hôm sau tư lệnh xuống thăm đơn vị.
Mình xuống nhưng không được ló mặt ra để tư lệnh thấy.
Tư lệnh nhìn thấy là cát xuất, là kỷ luật là đi chiến trường đấy bố ạ.
Tín cười bè nhè. Khi say, việc quan trọng cũng biến thành bình thường. Khi say, Tín đã nói toạc ra tất cả những điều ai cũng biết, mà Tín vẫn còn giấu, dầu cũng ngừng ngợ, có lẽ mọi người đều biết cả rồi.
Giò tiều chính là thằng này, tiều là tên bố mẹ đặt cho, chẳng có gì xấu.
Tất cả reo hò trừ Dưỡng. Anh đã hoàn toàn tỉnh rượu và biết mình phải làm gì. Bây giờ, họ đã được nghe chính mồm Tín nói ra điều bí mật ấy. Nhà tiểu ba đời làm nghề mổ lợn và làm giò chả. Học xong cấp 2, tiểu đi nghĩa vụ quân sự, huấn luyện 3 tháng, chuẩn bị đi B. Trước khi đi, đơn vị mổ lợn liên hoan, có cả bộ tư lệnh xuống dự. Tiểu trổ tài giã giò. Món giò lụa ngày ấy, người ta chỉ nói đến chứ ít khi nhìn thấy, lại càng ít khi được ăn. Mâm cỗ có giò, một khoanh giò lụa mịn màng, phía ngoài xanh, phía trong phơn phớt hồng, chỉ trông cũng đã suýt xoa.
Ở đâu ra giò thế này?
Tư lệnh hỏi, tham mưu hỏi, chủ nhiệm hậu cần hỏi. Sau bữa ăn, chủ nhiệm hậu cần trực tiếp gặp Tiều và bàn bạc với ban chỉ huy đơn vị. Một quyết định vào giờ chót Tiều không ngờ đến. Chẳng riêng Tiều, tất cả đều không ngờ. Tiều được điều về bộ tư lệnh, danh sách đi B năm ấy và những năm sau không có Đỗ Văn Tiều. Từ ấy, các sĩ quan trong bộ tư lệnh và cả các sĩ quan các quân chủng bạn đóng gần đấy đều được thưởng thức món giò lụa Tiều làm. Trong những buổi liên hoan hoặc hội nghị, người ta hỏi nhau, có giò Tiều đấy hả? Cái tên giò Tiều bắt đầu từ đấy. Giã giò, liên tục giã giò, Tiều đã được kết nạp đảng và đeo tới quân hàm chuẩn úy. Chuẩn úy giã giò là kịch cỡ rồi. Tiều xin chuyển ngành.
trong bộ tư lệnh có nhiều cán bộ quen biết ngoại giao rất rộng. Họ thích món giò tiều, nghĩa là có cảm tình với tiều. Vài lần đi về xí nghiệp của một đại tá, việc chuyển ngành của tiều đã được giải quyết. Mặc dù học lớp 7 giờ giang, viết một cái văn bản không nên thân, tiều được quốc doanh đánh cá Biển Đông nhận về làm thi đua. Khi anh cán bộ thi đua cũ đã tốt nghiệp trung cấp đánh cá, nhất định nằng nặc đòi xuống tàu để được thực hành những kiến thức đã học trong suốt 3 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường. Trong quyết định chuyển tiều về quốc doanh đánh cá, tiều không còn là tiều nữa. Không phải Đỗ Văn Tiều mà Đỗ Văn Tín. Nhưng trong các văn bản tiều viết trình giám đốc, tiều ký tên là Đỗ Trung Tín. Tín lại sắt một miếng cá xong. Tất cả có vẻ uể oải rồi. Mực không ngọt nữa. Cá xong thì bã. Rượu thì ớn ớn. Nhưng vẫn cố ăn. Gắp miếng cá vào bát. Tín lờ đờ cặp mắt nhìn mọi người. Xin mời ở như các cụ. Chiều nay trời đẹp, mặt trời đang lặn, hắt ánh sáng vào cánh cửa cabin chếch lên đỉnh màn gió rung lên bần bật. Cái chòm bên trên như bị cắt ra bằng một vệt sẫm. Một con thuyền với hai cánh buồm nhọn hoắt phía xa nằm gọn trong lòng mặt trời to lớn đỏ rực nhưng không chói mắt. Tôi nắm rõ mặt trời chìm từng phần xuống biển. Từ chỗ mặt trời đang chìm dần, một vệt vàng lấp lánh chạy tới thân tàu. Rồi khi mặt trời lặn hẳn, không còn một chút ánh sáng nào nữa, mặt biển vụt thay đổi hoàn toàn. Không vạc rực lấp lóa những mắt, mà bốn phía mênh mông mềm mại. Chỉ còn những mảng hồng, da cam và xanh thẫm nhấp nhô. Trăng sáng, tàu dắt lưới, biển tròn, mờ nhạt, những gợn sóng vàng và những gợn sóng lân tinh xanh. Gió nhẹ, những hàng đèn lưới vây ánh sáng khiến một vùng biển và trời sáng rực lên. Biển nuôi người cả ban đêm, con người lao động cả ngày đêm. Như thầy Tuyền dạy, mọi thứ trên đời đều do lao động, không chỉ của cải vật chất mà cả tư duy, trí tuệ. Tôi yêu và kính trọng bố, bác Xuất, chú Hùng Lùn, chú Hồng, bác sĩ. Tôi yêu quý và kính trọng những người đánh cá đang đánh lưới đèn trên vùng biển sáng như một đám cháy. Nằm trên boong thượng với bác sĩ, nghe bác kể chuyện. Ngoài bố tôi ra, người trên tàu thân nhất với tôi là bác sĩ. Bác đã về nhà tôi nhiều lần. Bác thân với bố tôi. Bác gọi tôi là thằng ba đùi. Mới đầu tôi cũng không hiểu ra sao, nhưng rồi tôi đỏ mặt. Bác sĩ nói cứ thản nhiên như không, như đó là một tên chính hiệu, chẳng bao hàm một ý nghĩa nào khác. Bác sĩ sinh ra trên biển, lớn lên bên biển. Không như bố tôi, sinh ra ở một làng vùng yên thế, có những con sông máng và những đồi rẻ tùm. Khi còn bé, đã có một lần bác sĩ được đi biển với bố. Biển mịt mù với những kẹp câu, với nghề dạ tôm, những dậu, những con sứa bơi dưới nước trong suốt như thủy tinh, há cái miệng rộng đen hớp nước, kéo theo từng bắt tép biển đỏ tươi vào miệng. Kể đến đây, bác cũng ngửa mặt lên, tròn mồm hớp hớp trông rất buồn cười. Chiều chiều, bác lang thang trên bãi biển, săn đuổi những con dạ tràng với lũ trẻ con cùng xóm và đón bố trở về. Trong những đêm nằm gối đầu lên tay bố, bác đã được nghe bố kể chuyện vùng biển quê bác. Vùng biển ấy xa lắm. Xa không nhìn thấy đất liền, vùng biển ấy sôi sục đỏ máu. Cá xà và cá ông voi đánh nhau. Cá ông đi như một ông vua, quan quân đằng trước đằng sau uy nghi bệ vệ. Đằng trước cá ông là những con cá nạng, chỉ biết tiến chứ không bao giờ biết quay trở lại. Đó là những võ quan. Những lưỡi kiếm sắc như dao của các võ quan này xòe ra giống như cái nạng, khi bơi nó cắt đứt dây neo thuyền cũng không quay lại. Cứ lừng lững thẳng một lèo, dắt thuyền đi mãi, đi mãi. Rồi đến những con cá heo tinh khôn đạp nước nhào lộn để cá ông vui. Những con mực to bằng cái nón, đi thành hàng hai bên, bơm mực, làm nước biển đen ngòm đánh lạc hướng cá xà. Tôm cua, bạch tuộc, cá khế, cá song, lội tung tăng phía trước, phía sau. Cá ông hiền lắm. Cá ông đội thuyền đưa người bị nạn vào bờ. Còn cá xà thì khác. Nó có thể cắn đứt đôi những con mập hung dữ nhất. Bác sĩ bảo, chính bố bác trông thấy trận đánh nhau ròng rã 8 ngày 8 đêm giữa cá ông và cá xà. Cả một vùng biển không có gió mà sôi sục. Thuyền bè không ra khơi được. Cá xà đánh nhau với cá kiếm, cá nạng, cá ông mấy ngày đêm rồi. Máu đỏ loang cả một vùng biển. Nếu đôi bên cứ đánh nhau mãi, thì cá ông chết mất. Một người thợ rèn lấy sắt đánh 8 cái lưỡi câu, giết thịt một con lợn 80 cân, đóng một cái bè 80 cây tre lớn, móc con lợn vào lưỡi câu. Và cột vào bè, lựa nước, lựa gió, thả xuôi bè vào vùng biển chiến trường. Tất cả đứng nhìn theo cái bè nhỏ xíu ở phía xa. Trên bè có cắm một lá cờ đại vuông, gió bay phần phật. Bỗng dưng bè chìm nghỉm, lá cờ đại chìm nghỉm. Cá xà cắn câu rồi. Mặt biển trở lại yên tĩnh và xanh lại dần dần. Đến chiều, một cột nước vút thẳng lên trời và tỏa xuống thành một cái cầu vồng. Cột nước của cá ông báo hiệu thanh bình đã trở lại. Cá heo lại nhào lộn, cá nạng lại vác kiếm đi tiên phong, cá song, bạch tuộc, cua bể, tôm hùm lại nhảy múa chung quanh cá ông hiền lành đường bể. Con cá dữ, con cá ác đã bị giết. Nhưng nó chết ở đâu? Hai ngày sau, cái bè che nổi lên ở chỗ cũ. Mày ạ, con cá to nào cũng quay về chết ở nơi nó đã ra đi. Nó về chết ở nhà của nó. Nằm trên bong thượng con tàu đang dắt lưới quành đi quành lại, quẳng sáng lưới đèn khi gần khi xa, khi ở bên phải khi ở bên trái. Bác sĩ đã kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích thật hay về biển. Biết là chuyện không có thật, mà sao cũng cứ mê đi. Cũng hay như thế, bác giảng cho tôi nghe về các loài cá. Chỉ nghe tên cá thôi đã rôi tinh lên rồi. Cái con cá bé tí như con cá ngạnh có sọc xanh ở thân ấy là con cá ngác. Mày phải cẩn thận, đừng để gai nó cắm vào chân. Không chết người, nhưng thối thịt ra đấy. Nhức chịu không nổi đâu. Còn cá la tre lép kẹp như cái la tre, có một lượt áo trắng như ni lông ép dẹt, chẳng được tích sự gì. Muối chượp làm mắm không xong. Còn cá nóc phồng hơi tròn như quả bóng. Rất ít loài cá dám ăn thịt nó. Không phải vì cái gai đâu mà nó rất độc. Ăn vào là chết. Người ăn cũng chết. Thịt trắng như thịt gà, nhưng mổ không cẩn thận, vỡ gan mật là toi đấy. Nó độc ở cái gan. Rồi bác nói về con cá bạ trầu, con cá khế, cá hiên. Chiều nay kéo lấy được hai con cá hiên. Cá hiên trông rất hiền và đẹp. Mình tròn, vảy nhỏ trắng, gần giống cá chim trắng. Đầu nhỏ và miệng rất nhỏ. Chú Hồng vừa nướng một con, giống cá ít xương và rất nhiều nạc, thịt thơm và ngon. Mấy lần kéo lưới được cá hiên, mày có để ý thấy gì không? Bác hỏi tôi. Không, để ý cái gì cơ? Không bao giờ đánh được một con. Cá hiên không bao giờ vào lưới một con. Bao giờ cũng một đôi. Cá vợ, cá chồng. Giống cá hiên đi đâu cũng có đôi. Đến lúc ấy, tôi mới biết có giống cá đáng yêu như thế. Thật là thủy chung. Sống cùng nhau và chết cùng nhau. Một giống cá đáng để con người học tập.